Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử người rằng: có được phép rạy vợ vì bất cứ lệ gì không? Người đáp: nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng từ thuở ban đầu tạo hóa đã dựng loài người có nam có nữ, và người đã phán: bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Cho nên họ không còn là hai nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly? Họ hỏi lại: vậy tại sao Môi-se đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rạy vợ? Người đáp: vì lòng chai đá của các ông mà Môi-se đã cho phép các ông rạy vợ, nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng, ai rạy vợ trừ nỗ gian dâm và đi cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình, và ai cưới người đã bị rẫy cũng phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thương người rằng, nếu sự thể việc vợ chồng là như thế thì tốt hơn đừng cưới vợ. Người đáp: không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì nước trời tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu. Trong quyền bạn chị em, có những người đã sống đời sống gia đình được 5 năm, 10 năm, có người 20 năm, 30 năm, có người 50 năm. Và bây giờ thử hỏi là cái người đã từng sống với anh chị em một khoảng thời gian dài như vậy, cái người bạn đời của anh chị em đó, anh chị em có thấy thỏa mãn không? Tức là anh chị em có cảm thấy đây là người mà mình ước mơ, mong muốn, và bây giờ sau một khoảng thời gian 10 năm, 20 năm, 50 năm, nghiệm xét lại thấy tạ ơn Chúa. Có. Nghe cái chữ có thì không bao nhiêu, mà tôi nghe cái chữ không, và thậm chí còn nghe cả cái chữ hiếm. Hiếm. Thế ra là cái hành trình đời sống hôn nhân gia đình của mình, biết bao nhiêu người bước vào á, là cả một cái bầu trời màu hồng tuyệt vời lắm, mà bây giờ sống một thời gian rồi thì lại nói là không, hơi hiếm. Sao mà đau lòng thế? Phải chăng đó là cái bản tính của con người? Trước lạ sau quen, quen quá hóa nhàm, nhàm rồi bắt đầu chê. Phải chăng là như thế? Không biết là anh chị em nghe qua chưa, nhưng mà chắc tôi xin được phép thuật lại. Người Hồi giáo người ta kể về cái anh chàng Nasruddin, người độc thân, khó tính hay vui tính thì không biết, nhưng mà tới 70 tuổi hơn rồi mà chưa có vợ. Thế cho nên đó là một hôm đó là trai làng mới kéo nhau lại hỏi: cụ ơi, tại sao sống tới giờ này mà cụ chưa có lập gia đình, không tìm một người về để mà xây dựng mái ấm? Ông này ông mới nói: tao cũng tìm chứ. Rồi đám thanh niên nó mới hỏi: tìm không ra à? Thì anh Nasruddin này mới chia sẻ là: tôi biết sống ở trong đời nếu mà ở một mình thì buồn chán, mà làm một mình thì cực hơn, có nhiều người làm thì nó đỡ hơn, nó vui hơn. Thế cho nên là tôi cũng đi tìm đây tìm đó, kiếm được một cái người để có thể xây dựng đời sống hôn nhân. Nhưng mà nó muốn là cái người đó phải có công dung ngôn hạnh đầy đủ. Và thế là ông ta đi tìm, tìm mãi tìm hoài,
nơi này thì được người có công có dung nhưng mà không có hạnh, nơi kia thì có người có hạnh là có công nhưng mà lại nhìn khiếp quá, không dám lấy. Và rồi ở có nơi là được trời ơi biết bao nhiêu là cái đẹp, cái hay, nhưng mà tính tình thì dữ quá, đụng một tí là chửi là âm lang âm xóm lên. Thôi kiểu này thì xấu hổ lắm, về sống ở trong nhà lâu lâu bà quát lên cái rồi thì thôi, ở ngoài nhà đã biết hết mọi sự rồi thì không được. Và rồi ông ta cứ tưởng thôi đời mình lú rồi, kiểu như thế này sẽ không bao giờ tìm được những người trong mộng trong mơ. Mà may sao cuối cùng thì một hôm anh Nasruddin tìm được một cô gái mà tất cả những gì anh ta mong chờ nó đều kết tinh nơi cô ấy, công dung môn hạnh, và rồi tất cả những cái gì gọi là đạo đức đều có. Và lúc bây giờ là cái đám trai trẻ trong làng nó mới hỏi anh vậy chứ, rồi sao mà bây giờ ông còn ở một mình, ông có hỏi thì sao làm vợ ông vậy? Tôi có hỏi, nhưng mà khi tao hỏi á thì cô ta lại bảo với tao là you are not qualified, anh không có đủ tiêu chuẩn. Té ra là cô này cũng đang đi tìm một người chồng thật lý tưởng, thật tuyệt vời. Mà anh chàng Nasruddin này á thì cô ta thấy còn nhiều khiếm khuyết quá. Thưa anh chị em, phải chăng trong cái hành trình đời sống con người, lắm khi là ta đi tìm những cái mẫu người thật tuyệt vời, thật lý tưởng để mà mình sống. Và những cái mẫu người đó, theo như các nhà tâm lý phân tích đó, là nó được hình thành ở trong những cái gì là mình tiếp xúc với cuộc sống, những cái kinh nghiệm của cuộc đời, rồi những cái tưởng tượng ở trong trí mình, nó hình thành lên một cái mẫu người nào đó và người ta đi tìm trong cuộc sống. Và rồi nếu mà bất chợt ở trong sở làm hay là ở nơi chợ búa hoặc là ở một nơi nào đó xuất hiện cái mẫu người đó thì thôi người ta sẽ làm sao để có thể sống với, để có thể được cái người đó đồng hành với mình ở trong cuộc đời. Và rồi không ít người lấy về, nhưng mà một thời gian sau thì khám phá ra ô, đây không phải là lý tưởng của anh hay của em, không còn là thiên thần của lòng anh hay là nữ hoàng của lòng anh nữa, mà lúc bây giờ là hiện hình ra, ôi trời ơi khiếp quá. Và lúc bây giờ người ta bắt đầu vỡ mộng, và biết bao nhiêu chuyện nó cũng sẽ xảy ra. Những cái chuyện gì xảy ra thì anh chị em nhìn ra thực tế thấy nổi trong đất nước Hoa Kỳ này, người ta nói là cái số ly dị chiếm 2/3 của thế giới, chiếm 2/3 của thế giới. Và rồi cái 100 cặp đi vô nhà thờ thì có 50 cặp đi ra tòa, bây giờ người ta là nhích thêm tí là 51. Con người ta cứ chạy theo với những cái mẫu người lý tưởng tuyệt vời, và khi mà không còn được như mình mong muốn nữa thì bắt đầu xin chuyển. Thiên Chúa đã yêu thương con người không phải vì con người đẹp, không phải là vì con người ta đạo đức, không phải vì con người ta toàn vẹn, nhưng mà Thiên Chúa yêu thương con người. Và rồi vì tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người đó mà con người càng ngày càng được trở nên xinh đẹp. Thế anh chị em nghe được một số các chi tiết, chẳng hạn như là cái người mà sau này được Thiên Chúa chọn sinh ra dạy dũa nhơ nhớp ở trong máu, rồi lớn lên là giống như hoa cỏ ngoài đồng, tới tuổi dậy thì ngực nở nang, rồi tóc rậm dài, và rồi có những cái sự xấu hổ ở cái chỗ là không có gì mà che thân. Cái sự xấu hổ của anh Dông và bà ấy vào ngày xưa trong vườn địa đàng, thấy mình trần trụi thì đi trốn. Thì đây nói tới cái sự trần trụi của con người. hình ảnh của dân Israel. Nhưng mà trước cái sự trần trụi, cái sự dơ nhớm đó, thì Thiên Chúa đã đến lấy cái vạt áo trải lên mình nó, che cái sự khỏa thân của nó, và rồi đã thề kết ước với nó. Sau đó là Ngài lấy nước để mà tẩy rửa đi những cái gì là máu, rồi lấy dầu sức cho này, rồi mặc cho áo sạch sỡ, rồi xỏ giày tốt cho, rồi thắt dây lưng, choàng áo tơ lụa, tất cả những cái gì mà có thể trang điểm được cho một con người thì Chúa làm. Và rồi sau khi được trang điểm với biết bao nhiêu đồ quý giá, với những cái khoen để mà xỏ mũi này, rồi hoa tai này, rồi chiều thiên rực rỡ, và được trang điểm bằng vàng, bằng bạc, bằng vải mịn tơ lụa, đến nỗi xinh đẹp và tiến lên ngôi nữ hoàng. Tuyệt vời. Nhưng mà thưa anh chị em, sau đó như lời sách tiên tri Ezekiel nói, là cái người mà đang ở trên ngôi nữ hoàng đó bắt đầu xin chuyện, dán díu với tất cả mọi người, ngay cả những người qua đường cũng ăn ở luôn. Tệ hại cũng vậy. Anh chị em nghĩ xem, bây giờ một vị vua chọn một cô gái bị bỏ rơi rớt ở đâu đó về trang điểm thật đẹp, lộng lẫy vô cùng, và chọn làm nữ hoàng. Bây giờ nữ hoàng đó lại đi dán díu với tất cả mọi người, thì vị vua đó sẽ như thế nào? Có lẽ là út hận lên, chu diệt, chém đầu, cũng phải là một đời mà mấy chục đời diệt cho hết.
Vậy mà thưa anh chị em, ở trong này đó, thì lại nói cái vị vua đó, mặc dầu nữ hoàng ấy tiến thân cho bất cứ ai qua đường, nhưng mà vị vua đó lại vẫn đưa về để mà tái lập một giao ước vĩnh cửu, giao ước đời đời.
Cái hình ảnh này ở trong Cựu Ước đã được Chúa Giêsu xác định ở trong Tân Ước, trong cái bài phúc âm, với cái điểm như thế này. Đó là Thiên Chúa mặc dầu trước cái sự bội phạm xấu xa, trở lòng trở dạ và có khi ác độc của con người, nhưng Ngài vẫn yêu thương tha thứ, và Ngài vẫn tiếp tục ký kết giao ước với con người, với nhân loại, với dòng giống Israel. Và không phải chỉ có Israel cổ xưa, mà dòng giống Israel ngày hôm nay, đó là những người tin vào Thiên Chúa. Và rồi Chúa Giêsu và cả giáo hội đã dạy rằng tất cả những cuộc hôn nhân giữa người nam người nữ phải là những cái hình ảnh để làm chứng cho tình yêu giữa Thiên Chúa với con người, phải làm chứng cho cái tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người đó. Và như vậy, anh chị em thử xét lại, mình đã làm chứng như thế nào nhỉ? Có lẽ nếu mà mình gặp một cái trường hợp người vợ hay người chồng của mình đó mà lăng loàn kiểu đó, thì chắc là mình không bỏ, thì làm cách nào đó trừng trị đích đáng. Và có khi là người ta cắt đứt hết tất cả mọi thứ. Ngày hôm nay lời của Chúa Giêsu nói lại với chúng ta, hãy nhìn vào Thiên Chúa, cái hình ảnh yêu thương tuyệt vời đó. Và không phải là chỉ có Ngài dành cái tình yêu đó cho người khác, cho ai ai đó, không có tôi trong đó, không phải. Ngài dành cho chính từng người trong chúng ta đó, thưa anh chị em. Bởi vì mình xét lại xem, lắm khi mình là được Thiên Chúa tuyển chọn, trang sức cho biết bao nhiêu là ân lộc tuyệt vời lắm, nhưng mà rồi mình cũng đi gian díu với thần này thần kia, mình đã ngoại tình với không biết là bao nhiêu là thứ trong cuộc đời, khi mà mình chạy theo ta thân chứ không phải là Thiên Chúa. Nhưng mà Thiên Chúa vẫn trung tín tha thứ cho mình, yêu thương và mời gọi để trở lại trong cái tình thương, cái ân lộc của Ngài. Đấy. Thế thì bây giờ mình cũng phải làm sao để làm chứng tá cho tình thương đó ngay trong cuộc sống. Và cái chứng tá cách hùng hồn như Chúa ngày hôm nay nói đó, không có cái vấn đề gì. Cái chuyện mà cái chuyện ly dị đó nó xảy ra nhiều quá ở chung quanh chúng ta, ở trong ngay cả dòng họ của mình. Nó nổi là nó dễ như là một cái chức cám dỗ. Có chuyện gì là mình cũng cứ dễ thách cái chuyện đó ra để mà mình nói với nhau, để mà mình đặt điều kiện với nhau. Thì thực sự tôi cũng cảm thông được những cái nỗi đau, những cái nỗi uất hận ở trong lòng con người ta theo những cái gì gọi là tự nhiên. Nhưng mà chúng ta đâu có chỉ sống ở trong tự nhiên, chúng ta đang được Chúa nâng lên siêu nhiên. Chúa là ở trên trời cao, từ chỗ siêu nhiên đó đã hạ mình xuống dưới tự nhiên này để nâng con người từ tự nhiên lên với siêu nhiên. Thế cho nên Thiên Chúa đến để mà trợ lực chúng ta, để mà ban ơn cho mình, giúp cho mình đi lên với siêu nhiên. Thành ra trước những cái gì gọi là chướng tai gai mắt, đau lòng trắc trở, trước những cái gì đó là cái kẻ kia đáng chết, thì Chúa lại mời gọi ta hãy đem lại sự sống. Chúa lại mời gọi ta hãy tiếp tục và bắt chước như Ngài, lập lại một giao ước mới, giao ước vĩnh cửu như Chúa đã làm với Israel, với chúng ta. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay nhắc bảo với chúng ta như thế. Và rồi tất cả những người Công giáo phải ý thức cái điều này. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết loài người và không có một cái gì có thể phân ly được. Trước cái lời giáo huấn của chính Thiên Chúa như vậy, thì chúng ta cũng hãy xin Thiên Chúa trợ lực cho mình, trợ lực cho chúng ta ngay trong bí tích thân thể. Và tôi đoan quyết rằng bất cứ người nào, gia đình nào, đôi vợ chồng nào mà yêu mến Chúa Giêsu thánh thể và siêng năng đến với tham dự thánh lễ, thì giao ước đó giữa họ với Chúa và rồi giữa họ với nhau sẽ bền vững mãi mãi. Chúng ta anh chị em siêng đến với Chúa Giêsu thánh thể trong thánh lễ đó, chúng ta cầu nguyện cho nhiều người, cho nhiều gia đình, họ cũng thấy được cái giá trị, cái gương sống của Thiên Chúa, để rồi bước theo mà tìm được cái niềm vui, cái hạnh phúc thực sự ở trong cuộc đời.
Lạy Chúa.
Kính thưa quý thính giả, quý vị đang thưởng thức bản thánh ca Kinh Chữ Tình, một sáng tác của linh mục Nguyễn Văn Tuyên với tiếng hát của Như Mai, được trích từ CD Thánh Ca Vào Đời, Dâng Chúa Tình Con số 20, Thiên Đàng Tình Yêu. Với bản thánh ca này, chúng tôi xin được kết thúc sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Lời cầu cho nhau uy nghi bước lên cung thánh, rộn ràng câu hát cảm tạ phúc trời ban. Lời cầu cho nhau kiên trung hát bài tình ca, lời thề thánh ân hạnh phúc khổ đau gần nhau. Lạy Chúa vua tình yêu, Ngài đã thương đời con, tặng